Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 38.
Chư vị đồng học, chúng ta đang xem đến phần kinh văn Sở Tu Thiện Căn. Trì danh niệm Phật chính là thiện căn, bao trùm hết thảy thiện căn. Chúng ta xem An Lạc Tập cũng viết: hoặc là có tam muội chỉ có thể trừ được tham, chẳng trừ được si và sân. Hoặc là có tam muội chỉ trừ được sân, chẳng trừ được si và tham. Hoặc là có tam muội chỉ trừ được si, chẳng thể trừ nổi tham và sân. Hoặc là có tam muội chỉ trừ được chướng hiện tại, chẳng trừ được hết thảy các chướng quá khứ vị lai. Nếu như thường tu niệm Phật tam muội thì chẳng luận hết thảy các chướng trong hiện tại, quá khứ hay vị lai đều được trừ hết. Vì vậy, trong các hạnh tịnh tâm của Pháp Tạng Bồ Tát, kinh đặt hạnh đảng nhạo ức niệm chư Phật lên hàng đầu. Ở đây xưng tán niệm Phật tam muội có thể đoạn trừ hết thảy tham sân si, có thể tiêu trừ hết thảy chướng ngại trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên Pháp Tạng Bồ Tát dùng nhân địa gì quan trọng nhất để tu tập? Chính là dùng đảng nhạo ức niệm chư Phật. Chỉ thích ức niệm chư Phật, đưa điều này lên hàng đầu, vì đây là quan trọng nhất. Chúng ta đối với việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài vấn đề này. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, việc gì là quan trọng nhất thưa quý vị? Đảng nhạo ức niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới là quan trọng nhất. Thứ tâm này càng phát ra mãnh liệt thì chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới càng gần gũi. Ngày chúng ta cùng Phật Di Đà cảm ứng để chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là không xa. Cho nên chúng ta tu hành có thể tiến bộ hay không, từ đây đều có thể nhìn thấy. Trong tâm bạn là thích thú với điều gì? Bạn còn vẫn còn mong muốn phấn đấu tranh giành hơn thua bởi những thứ giả tạm ở thế gian này, thì bạn không thể đến Tây Phương rồi. Vì sao? vì bạn đối với Tây Phương không hề ưa thích. Làm thế nào mới có thể đến Tây Phương được? Bạn chỉ có một niềm vui này, một nỗi niềm ưa thích này. Thật sự mong muốn đến Tây Phương thì bạn sẽ đến được thôi. Cho nên người xưa nói pháp tu không có gì kỳ đặc ở chỗ hai chữ hân yểm. Xem chúng ta có hân nguyện cực lạc, có yểm ly ta bà hay không? Nghĩa là nói xem chúng ta đối với Tây Phương cực lạc thế giới có hân nguyện, có muốn vui để cầu sanh về hay không? Đối với ta bà thế giới, chúng ta có sanh tâm chán trường, sanh tâm muốn xả ly hay không? Tôi nghĩ mỗi người chúng ta tự ngồi nhìn nhận lại, tự ngồi xem xét lại kỹ lưỡng, chúng ta biết bản thân mình có muốn vãng sanh hay không. Tiêu chuẩn này thì quá rõ ràng rồi, quá dễ dàng cho chúng ta phản tỉnh rồi. Cho nên, đồng học ngày nay, chúng ta đối với kinh giáo có sự lơ là quá rồi. Cho nên chúng ta đối với những tiêu chuẩn tu học, đối với những tiêu chuẩn vãng sanh, đối với những thiện xảo mà chư Phật, A-di-đà Phật đã bày ra cho chúng ta đều là không có khả năng thấu hiểu, đều là không có khả năng nắm bắt được những lý luận này. Cho nên chúng ta đối với vấn đề tu tập dường như cũng rất là nỗ lực, dường như rất là cố gắng, nhưng mà bạn xem đều là không có kết quả. Cũng nghĩ rằng mình tu được rất tốt, tu được không tệ, kết quả giờ phút lâm chung hiện tiền đều là tự mình xuôi theo dòng nghiệp lực, đều là không thể cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Vấn đề này do đâu? Đều là lỗi ở bản thân chúng ta. A-di-đà Phật niệm niệm mong chờ chúng ta, rốt cuộc tại sao Ngài lại không đến quý vị? Ngài đã đến đều là lỗi chúng ta không thể nhìn thấy. Ánh trăng thì lúc nào cũng soi bóng xuống, chỉ trách rằng nước quá động. Không thể soi được ánh trăng. Cho nên chúng ta phải biết được dị hành đạo pháp môn là đạo dễ hành. Dễ đây là so với hết thảy các pháp môn khác. Không phải dễ đây là chúng ta mặc tình phóng túng. Mặc tình tạo tác nghiệp tội mà có thể vãng sanh được. Đây là điều không thể rồi. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Hành tịch tỉnh hạnh. Sách Vô Dư, sách Thám Huyền Ký nói, Vô Dư Niết Bàn là tịch tỉnh, tu điều ấy gọi là hành. Sách Tư Trì Ký cũng bảo, tịch tỉnh chính là lý Niết Bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn xem, Mâu Ni nghĩa là tịch mặc, cõi thường tịch, vi diệu, tịch duyệt, sâu thẳm, huyền viễn chẳng thể nói bàn nổi. Pháp giới đại diệt độ pháp như vậy, chỉ mình Đức Phật thanh tịnh có thể trọn vẹn được nổi, nên Phật hiệu là Mâu Ni. Chữ Mâu Ni trong danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật của Đức Thế Tôn của chúng ta chính là tịch mặc, chính là trọn vẹn thanh tịnh. Cho nên tịch tĩnh hạnh ở đây mà Bồ Tát Pháp Tạng nhập vào chính là vô dư niết bàn, tính là pháp giới đại diệt độ pháp. Đây không phải là hạnh tịch tĩnh của hàng nhị thừa. Chúng ta xem tiếp. Viễn ly hư vọng, nghĩa là xa lìa các hư vọng. Hư nghĩa là chẳng thật. Vọng là trái nghịch với cái chân thật. Do hư giả chẳng thật nên bảo là hư vọng. Trong kinh Viên Giác dạy, hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng thành tựu viên giác phương tiện. Nghĩa là tâm hư vọng thì hời hợt, lắm xảo kiến, chẳng thể thành tựu được phương tiện viên giác. Kinh Niết Bàn, quyển 38 cũng nói, nhất thiết ác sự hư vọng vi bổn. Nghĩa là hư vọng này là cái gốc của hết thảy các sự ác. Vì vậy, trước hết phải xa lìa hư vọng để ngăn dứt cái ác từ ngay cội rễ. Pháp Tạng Bồ Tát, Ngài đã trụ vào chân thật huệ, hành hạnh tịch tỉnh nên xa lìa được hết thảy hư vọng. Hư ngụy giả dối. Thì chúng ta tu tập không thể nào tiến bộ được. Đây là chướng ngại rất lớn trên đường tu của chúng ta. Vì sao chúng ta trải qua đời sống hàng ngày mà thường sanh tâm hư ngụy, thường sanh tâm giả dối? Suy cho cùng thì đều là không ngoài vì để muốn đạt được danh, đạt được lợi, cho nên chúng ta mới vướng phải điều này. Hư vọng ở đây nói thô bên ngoài là chúng ta trong cuộc sống, chúng ta cũng đã sống không thành thật rồi. Tu tập chúng ta cũng đều là không thành thật. Không thành thật như thế nào thưa quý vị? Chúng ta đều là hời hợt với tâm tánh của chính mình. Tu hành chính là sửa đổi hành vi tạo tác nơi thân, khẩu, ý. Suy nghĩ sai lầm, lời nói sai lầm, hành vi tạo tác sai lầm. Người chân thật tu hành là người từ nơi những sai lầm này chúng ta sửa đổi lại. Có một hạng chúng sanh, tuy cũng nói là mình tu hành, là hành giả tu tập, tuy nhiên đối với những hành vi tạo tác sai lầm không hề thay đổi. Họ không hề có ý định thay đổi. Họ không hề thừa nhận những sai lầm của mình. Những gì tự mình nói sai, nghĩ sai, làm sai, họ đều không công nhận. Vậy thì có vấn đề rồi. Quý vị có thể giả dối, quý vị có thể lừa người khác, không sao, ngày mai chúng ta sẽ thay đổi lại. Ngày mai chúng ta sẽ đổi mới. Nhưng nếu tự bản thân chúng ta lừa dối tánh linh của chính mình, bạn xem đến ngày nào bạn mới có thể quay đầu lại được? Bạn không tôn trọng tánh linh của chính mình, bạn đối với chân tâm, tự tánh của chính mình không hề xem trọng, chỉ là trọng những giả danh, hư ảo, giả ngã bên ngoài. Vậy thì chúng ta tu tập có thể vãng sanh, phải xem nhân duyên của chúng ta có thù thắng hay không. Phải xem đến đời nào, kiếp nào chúng ta có thể chân thật quay đầu. Những điều sơ đẳng chúng tôi nói ở đây, mong mọi người hết sức lưu tâm. Chúng ta phải nỗ lực biết sai mới có thể sửa sai. Không nhận biết được những sai lầm thì quý vị vĩnh viễn không bao giờ sửa được. Cho nên kinh giáo cho chúng ta cái năng lực này. Kinh giáo là tấm gương lớn để chúng ta phản chiếu bản thân mình vào trong đó, đem những thứ chưa phù hợp có thể thay đổi, cải đổi lại. Vậy thì đúng rồi. Một số người lại đi lấy những lý luận kinh giáo, đem tấm gương này soi người khác, mượn những lý luận này để lên án, chỉ trích người khác. Vậy thì bạn lại sai lầm rồi. Kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật Vậy là để cho chính bản thân chúng ta. Tu tập là chính bản thân chúng ta. Chúng ta đem những lời này đem ra bên ngoài, phân biệt, chấp trước, khởi tạo ác nghiệp. Vậy thì vẫn là sai lầm. Bạn học tập kinh giáo như vậy vẫn là học tập sai lầm. Đều là không đạt được kết quả gì. Có hiểu được một chút cũng đều là tà tri tà kiến cả. Như thế nào mới có thể học được chánh tri chánh kiến? Phải dùng chánh tâm, dùng tâm thuần chánh thì chúng ta mới có thể học được chánh tri chánh kiến. Chúng ta xem tiếp. Y chân đế môn thực chúng đức bổn, nghĩa là nương vào chân đế để trồng các cội đức. Chân đế là gì quý vị? Phàm trần chúng ta cho hữu là thật, thánh trí thì cho không là thật. Do vậy hữu và không đều là thật, nên lập ra nhị đế. Nhị đế chính là chân đế và tục đế. Thuận theo pháp của hữu tình mê muội, phàm tục là tục đế. Lý chân thật tịch tỉnh niết bàn được thấy bởi thánh trí thì gọi là chân đế, hoặc thắng nghĩa đế, hoặc là đệ nhất nghĩa đế. Y chân đế môn ở đây chính là lấy đệ nhất nghĩa đế làm môn, nương vào thắng nghĩa của chân đế để gieo trồng cội đức, nên bảo là y chân đế môn thực chúng đức bổn. Kinh Kim nói, Kinh Kim Cang nói: dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết pháp. Dùng vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả để tu hết thảy thiện pháp. Y chân đế môn chính là không còn bốn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả như vừa mới nói đây. Như vậy mới là thực sự dụng tâm y vào chân đế để chúng ta tu tập các thiện pháp. Tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thọ giả chính là tướng không gian, thời gian. Đây đều là giả tướng cả. Phật trên Kinh Kim Cang đều là nói cho chúng ta như vậy. Nửa đoạn đầu dạy chúng ta phải biết đoạn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nửa đoạn sau thì cao hơn, phải đoạn ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến giải, ngôn từ, hành vi để xác lập những tướng này cũng đều phải đoạn. Cho nên, theo phương hướng này mà đi, chúng ta phải biết đời sống hàng ngày của chúng ta, phải biết làm tan nhạt những thứ không cần thiết. những thứ gì là không cần thiết quý vị? Không ngoài ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Có thể khăng khăng một niệm, vậy thì những tướng này không còn rồi. Bạn xem, tịnh độ pháp môn của chúng ta thật là vi diệu. Một lời phía trước, vạn duyên buông xuống, nhất niệm đơn đề, thì quá hay rồi. Thực hành được công phu như vậy, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cả thảy tự nhiên đều buông xuống hết. Một câu Phật hiệu này đạt được hiệu quả như vậy, thật là thù thắng, thật là dễ dàng thực hành. Chúng ta xem tiếp. Thực chúng đức bổn là tu hết thảy thiện pháp. Đức bổn chính là căn bản của muôn đức. Danh hiệu Phật Di Đà sẵn đủ vạn đức. Danh hiệu ấy chiêu cảm vạn đức nên gọi là đức bổn. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng quyển 6 có nói: đức bổn là đức hiệu của Như Lai. Xưng niệm đức hiệu này một tiếng thì thành tựu được chí đức một cách viên mãn, chuyển được các họa. Danh hiệu ấy là gốc của 10 phương đức hiệu nên gọi là đức bổn. Đây là tán thán danh hiệu Phật. Danh hiệu Phật này là gốc của 10 phương danh hiệu. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác. Con xin quy y vô lượng giác. Pháp môn nào không quy y vô lượng giác? Phật nào lìa khỏi vô lượng giác? Bạn xem, cả thảy đều là quy y, đều là nương tựa nơi vô lượng giác. Trong đoạn kinh Quán Phật Tam Muội vừa được trích dẫn ở phần trên, Thế Tôn nói: ngạ giữ thập phương chư Phật, cập hiền kiếp thiên Phật, tùng sơ phát tâm, giai nhân niệm Phật Tam Muội lực cố, đắc nhất thiết chủng trí. Dịch nghĩa là: ta và 10 phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp, từ lúc sơ phát tâm đều do sức của niệm Phật Tam Muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Bạn xem, một lời này của chư Phật, cả thảy đều là nói cho chúng ta biết trì danh niệm Phật chính là cái gốc của 10 phương đức hiệu. Cho nên trì danh niệm Phật là một phương thức vô cùng thù thắng. Hàng phàm phu của chúng ta có thể nương nơi đây mà thực hành được. Cho nên hành giả tịnh độ chúng ta tuyệt đối không được lơ là vấn đề này. Trì danh có nghĩa là chúng ta gìn giữ danh hiệu này là phương pháp dễ dàng nhất. Gìn giữ không những là trên miệng mà gìn giữ trong tâm của chúng ta. Hết thảy những phải trái đúng sai của thế gian này chúng ta đều không cần phải bận lòng, không cần phải để tâm. Bạn xem, chỉ để tâm tới danh hiệu này, trong tâm chỉ gìn giữ một câu danh hiệu này, 6 chữ hồng danh này, thường nơi để trên tâm, thường để nơi trên miệng, thì chúng ta thành công rồi. Hết thảy những thứ tạp nhạp khác, cả thảy đều là không quan tâm. Chúng có đúng, có sai, không làm bằng lòng chúng ta. Ở đây lão Hoàng Niệm Tổ nói được rất hay. Có thể có hai cách giải thích của thực chúng Đức Bổn. Một là Bồ Tát trong lúc tu nhân, vạn đức viên mãn, tu nhân đắc quả nên bảo là thực chúng Đức Bổn. Hai là gốc của các đức chính là niệm danh hiệu Phật. Ngài kết luận, hai thuyết này chẳng hề mâu thuẫn nhau. Vì Bồ Tát lúc tu nhân chẳng rời niệm Phật, nên trong thuyết thứ nhất có thuyết thứ hai. Hơn nữa, niệm Phật trọn đủ vạn đức, nên thuyết thứ hai bao hàm thuyết thứ nhất. Như vậy, hai thuyết này không hề mâu thuẫn với nhau. Nghĩa là từ lúc tu nhân tới lúc thành quả đều là trì danh niệm Phật. Dùng trì danh niệm Phật để tu nhân. Đến khi đạt được đủ muôn đức, đi hóa độ chúng sanh, dùng đức gì? Chính là đem trì danh hiệu Phật này tuyên truyền, tuyên lưu cho chúng sanh. Cho nên một pháp trì danh này chúng ta không nên xem thường. Mười sáu phép quán trong Quán Kinh, bạn xem, phép quán thứ 16 chính là trì danh hiệu Phật. Thông thường những gì hay nhất, những gì đặc biệt nhất, tiết mục đặc sắc nhất để ở phần cuối cùng. Trì danh hiệu Phật này có thể đưa hàng phàm phu chúng ta lên ngang địa vị của bậc thánh. Mọi người nên lưu ý những thường thức này, có sự giúp đỡ rất lớn cho vấn đề tu tập của chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.